À, dạ. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Dạ con Huệ Ngọc, con thành kính đảnh lễ thượng tọa Tỳ Siêu, thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức. Kính chào, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, kính chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay là ngày thứ ba 22 tháng 4 năm 2014, nhằm ngày 23 tháng 3 âm lịch năm Giáp Ngọ. Nghi thức truyền thọ giới pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Kính mời quý Phật tử nào muốn thọ bát xin chuẩn bị để cùng Huệ Ngọc các bậc xin giới. Nam mô Bụt Tha. Thay mặt quý Phật tử, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Tỳ Siêu từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Nam mô Bụt Tha. Nam mô Dhammaya, Nam mô Sangha. Ukka sa mayang sang te tisarat ne nasa atang yasam man na jatang uposasang yajamat. Dutiyambi mayang sante tisarane nasa aathang yasamman na jatang uposathang yajamat. Tatiyambi mayang sante tisarane nasa aathang yasamman na jatang uposathang yajamat. Ngưỡng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con.
Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn và ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn và ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Buddhang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Bụt thân saranang gacchami, đệ tử nguyện quy Phật.
Dhammang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy y Pháp.
Thammang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy Phật.
Sanghang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy y Tăng.
Sanghang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy Tăng.
Dutiyambi Buddhang saranam gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Dutiyambi Buddhang saranam gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Dutiyambi Dhammang saranam gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dutiyambi Dhammang saranam gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Dutiyambi Sanghang saranam gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng.
Dutiyambi Dhammang saranam gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Dutiyambi Sanghang saranam gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng.
Dutiyambi Sanghang saranam gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng.
Tatiyambi Buddhang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tatiyambi Buddhang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi Dhammang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tatiyambi Dhammang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi Sanghang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng.
Tatiyambi Sanghang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng.
Banati mata vera mani sikha badang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinnadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Adinnadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Abrahmacharya veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Brahmacharya Weramani Sikapadang Samajjami, đệ tử nguyện giữ giới không trực hành.
Musa Vada Veramani Sikapadang Samajjami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musawada we ramani sika padang samajya mi, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sura me rayamachapamma dathana we ramani sika padang samajya mi, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Surame jajama chapama dathana we jamani sika padang samajyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikala phusana ve ramani sika padang samajyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikala pujana we ramani sika padang samajyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Natya gita vidat visu kadasana mala gantha vilebana dharana mandana vifu sanathana Veramani Sikkhapadang Samajjami, đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacca vita va vita visu kadasana malagan thawi le panatha jana man dana vifu sanathana we shamani sika padang samajyami, đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Ya sajana maha sajana we ramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang.
Ucha sajana maha sajana we ramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ít mang át thằng giác sát mạnh là giác thằng bút thắc bằng nhát thằng u bồ sát thằng ít mang chá rắc tình ít mang chá đi qua sàn sàm mạ đê qua à biết rắc chức tương sàm mạ chìa mi. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện buông bội căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani atha sikha badani uposara sivala sena iman jaratan iman jadivasang satukang katawa apamadena sammarakipapang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay về đêm nay, chẳng nên dễ vui.
Ma phạn kê, chúng con xin thành kính phụng hành.
Sīlena sukatanyante, sīlena phokasampadā, sīlena nipotanyante, tasmā sīlaṃ visuddhayē. Người giữ giới hằng được phú túc, mạng chung thọ sanh lạc cảnh, là thẳng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thu sa thu lành thay, Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vóc chọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vóc chọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vóc chọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong Tăng bảo đức lành từ dung.
Bhagavato sabba mangalang rakkhanto sabbe devata sabba buddha nu phave na sada sothi bhavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakkhanto sabbe devata sabba dhamma nu phave na sada sothi bhavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakkhanto sabbe devata sabba sangha nu phave na sada sothi bhavantu te. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thú sa thú lành thai, lành thai. Nam mô Bụt Tha Giá. Chúng con thành kính lãnh lễ và kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao trường bác con trai giới cho chúng con hôm nay. Và kính mời MC tiếp tục với bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, kính tình nghiêm đảnh lễ kính tri ân đại đức Minh Hạnh đã trao quyền bác quan trai giới cho chúng con và sức dự lực đã thay mặt đại chúng xin quyền thọ giới. Dạ, hôm nay là ngày thứ ba 22 tây tháng 4 năm 2014 vào ngày 23 âm lịch. Bài học hôm nay là khuynh hướng của bậc đại ẩn sĩ. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa tuệ siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Chúng con kính cung thỉnh ngài tuệ siêu ạ.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính lễ thỉnh các tổ sư đã lên chư tôn đức thân cha tất cả quý Phật tử. Chưa vì nhiều, chúng ta thường nghĩ đến một khoảng cách rất xa giữa Đức Phật và chúng ta. Nhưng mà đôi khi chúng ta được quên rằng chính cái nhìn về đời sống của Đức Phật cho chúng ta những gợi ý rất là quan trọng ở trong cuộc sống hàng ngày. Bài học hôm nay là thí dụ, một thí dụ. Bài học ngày hôm nay đặc biệt nói về khuynh hướng, nếp sống của một ứng sĩ, một bậc Mâu Ni, không là khác hơn tức là chính là Đức Phật. Và Đức Phật đã nói về điều này qua hai đặc điểm, đó là đời sống bất hại và đời sống thanh tịnh ẩn cư. Chúng ta hãy lắng nghe bài học này và thứ vì lấy ra ngày thứ ba là bài ngày giảng của Thượng Tọa Tuệ Nguyên. Như Thượng Tọa Tuệ Nguyên đi xa không có giảng bài được, do đó chúng tôi xin được điều khuyết để Đức Phật cũng có ghi đọc cho phần chánh kinh, và sau đó chúng tôi sẽ trở lại với pháp thoại trong ngày.
Dạ tha thứ sa tứ là thần thầy, chúng con kính đảnh lễ tri ân thượng thầy ạ. Chúng là từ bi vĩnh nhật bài học. Con xin được đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay. Giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết, ý chí Quýt Thất Cá. Đề tài hôm nay là khuynh hướng của bậc đại ẩn sĩ. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, với Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, hai tầm tứ được hành trì nhiều, đó là an ổn và ẩn dật. Này các tỷ kheo, Như Lai ưa thích không làm hại, thích thú không làm hại. Với Như Lai ấy, này các tỷ kheo, ưa thích không làm hại này, thích thú không làm hại này, tầm tứ này được hành trì nhiều. Với cử chỉ uy nghi này, ta không làm hại một ai, dầu là loài động vật hay không động vật. Này các tỷ kheo, Như Lai ưa thích ẩn dật, thích thú ẩn dật. Với Như Lai ấy, này các tỷ kheo, ưa thích ẩn dật này, thích thú ẩn dật. Với Như Lai ấy, này các tỷ kheo, ưa thích ẩn dật này, thích thú ẩn dật này, tầm tứ này được hành trì nhiều. Phàm có bất thiện gì thì đều được đoạn tận. Do vậy, này các tỷ kheo, các thầy hãy an trú hân hoan trong không làm hại, thích thú trong không làm hại. Này các tỷ kheo, với các thầy an trú hân hoan trong không làm hại, thích thú trong không làm hại, tầm tứ này sẽ được hành trì nhiều. Với cử chỉ uy nghi này, chúng ta không làm hại một ai, dầu là loài động vật hay không động vật. Này các tỷ kheo, hãy an trú hân hoan trong ẩn dật, thích thú trong ẩn dật. Này các tỷ kheo, với các thầy an trú hân hoan trong ẩn dật, thích thú trong ẩn dật, tầm tứ này sẽ được hành trì nhiều. Còn có gì bất thiện, còn có gì chưa đoạn tận, còn có gì chúng ta phải từ bỏ nữa đâu? Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Như Lai bậc giác ngộ, bậc có thể nhẫn nại những gì mà người khác không có thể nhẫn nại. Hai tầm tứ vị ấy hành trì và thực hiện. Trước hết được nói đến là an ổn tầm tứ, thứ đến là ẩn dật. Thứ hai được trình bày, phá tan màn hắc ám, đã đến bờ bên kia, bậc đại sĩ đạt được quyền lực không hậu hoặc, quyền lực không lậu hoặc, đạt thân mạng tối hậu, trong ái diệt giải thoát. Vì ẩn sĩ ấy, vì ẩn sĩ như vậy, chắc mang thân tối hậu. Ta nói rằng vị ấy từ bỏ được kiêu mạn, thoát khỏi được già lão, đạt được bờ bên kia, như đứng trên tảng đá, trên đỉnh núi đầu non, đưa mắt nhìn chung quanh, quần chúng dưới chân mình, cũng vậy bậc thiện tuệ, leo lên lầu chánh pháp, điểm nhãn không sầu muộn, nhìn xuống giá đám quần sanh, bị ưu tư sầu khổ, bị sanh già áp bức. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Chúng con kính đảnh lễ tuân thỉnh từ tòa giác đẳng, từ bi dẫn nhập, từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha giá.
Nam mô Bụt Tha giá. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Thiền Sư, đảnh lễ Chư Tôn Đức Thân Chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay là một bài học mà chúng ta được nghe về hai cái đặc tính. Và ở đây thì Đức Phật dùng chữ Vitakka. Chữ Vitakka ở đây thường dịch là tâm, nhưng mà nó cũng nghĩa là khuynh hướng. Thí dụ như mình nói là dục tập, sân tâm, hại tâm. Chỉ tâm ở đây chỉ cho sự hướng tâm. Chúng tôi rất tiếc là về sau này những vị mà sửa lại cái bản in, cái bản thảo của Hòa Thượng Minh Châu đã là một điều rất là đáng tiếc. Đó là thường dịch theo cái ý riêng mà không có đi sát với chánh văn. Ở đây dịch chữ tầm tứ, Hòa Thượng Minh Châu không có dịch như vậy. Khi Hòa Thượng dịch là bà thường thường dịch rất là sát văn chứ. Ở đây nó không có chuyện gì liên quan đến tứ hết. Và thật ra chữ tầm ở đây thì ở cái chữ đầu đó nó tương đối là dễ hiểu, thì chúng ta phải chọn một chữ khác. Nhưng chúng tôi nói rằng ở trong chi thiền chúng ta có dịch là tầm được. Nhưng mà nếu chúng ta nói trong đời sống hàng ngày thì chữ viết tắt cá có thể dịch là cái ý hướng, khuynh hướng, sự hướng tâm. Và chúng tôi lấy một ví dụ như là có những người trong cuộc sống luôn luôn họ thích về quần áo, về thời trang. Cái đó là một loại biết khác. Lúc nào họ lúc nào cũng nghĩ đến tìm quần áo đẹp. Có người thì họ rất là ưa chuộng về máy móc, về khoa kỹ, cái gì mà high tech, cái gì mà kỹ thuật cao thì họ hay hướng đến. Có những người có một cái ưa thích về vấn đề văn hóa, về vấn đề chính trị. Và trong đời sống của chúng ta thì mỗi người có một cái khuynh hướng nghiêng về, thiên về. Thì cái khuynh hướng đó chúng ta gọi là Vitakka. Thì thứ gì, một bậc ẩn sĩ, một bậc đại ẩn sĩ như là Đức Phật, thì Ngài cũng có một cái đặc tính trong cái khuynh hướng cố hữu của Ngài. Và điều này cho chúng ta một bài học rất lớn. Thế nào là một cái khuynh hướng, là một cái môi trường thích hợp với những tâm hồn thoát tục, những tâm hồn vượt thoát, với nội tâm của một bậc mà không có dính mắc trong thế gian này. Hai cái khuynh hướng mà chúng ta có thể thấy rõ tại đây, đó là một là khuynh hướng bất hại với muôn loài chúng sinh, và một cái khuynh hướng khác là khuynh hướng sống ẩn cư, sống độc cư, sống ở trong sự an tịnh. Và nói rõ hơn là đây là sự an tịnh của núi rừng, ở những nơi thanh mắng. Nếu nghe điều này thì có lẽ là điều thứ nhất không làm cho chúng ta thắc mắc nhiều. Nhưng mà điều thứ hai, đôi khi có một số vị có một vài cái phản cảm hay là cái ý nghĩ. Chúng ta thử nhìn hai điều này ở trong một góc nhìn tương đối là đặc biệt. Tương thích với lịch sử của Phật giáo và cái văn hóa Phật giáo mà chúng ta được biết xuyên suốt qua dòng lịch sử hơn 25 thế kỷ vừa qua. Trước nhất, thưa quý vị, Đức Phật là một vị sống có một đời sống vô hại. Không có một nơi nào mà Ngài sống mà Ngài lại nghĩ đến cái chuyện gây ra cái phiền phức, tạo ra cái hệ lụy hay là nguyên nhân khổ đau của chúng sanh khác, dù là một mãi may. Một người mà thật sự là ẩn sĩ, một vị gọi là thật sự là một bi, thì vị đó không hề có cái tâm tổn hại bất cứ sinh linh nào vì bất cứ lý do gì. Ở đây thưa quý vị, có một điểm tương đối rất là tế nhị và cũng có thể tạo nên một sự tranh luận, là chúng ta có hai cái từ gọi là tassa và thawara. Ở trong bản chánh kinh đó là tassa và thawara. Tassa được hiểu là những cái vật di động. Ở đây chỉ cho những vật di động, mà cũng chỉ cho những vật yếu ớt. Thí dụ như chúng ta nói là tâm phàm phu, yếu ớt dễ bị dao động. Và chữ thawara chỉ cho cái gì bất động, hay là một trạng thái tâm rất là vững chãi, như là vị A-la-hán. Chữ thawara chỉ cho vị có tâm vững chãi, tâm như ngọn núi, tâm giống như là bàn thạch. Và cũng có những bản dịch như trường hợp của Ngài Thế Sa-rô, thì Ngài dịch là những chúng sanh yếu và mạnh. Thì nói chung là ở trong cuộc sống của chúng ta, khi mà chúng ta sống với tâm bất hại, thì chúng ta không hề có một cái chủ ý là chống phá, làm thương tổn, làm hại cho bất cứ ai. Thì dĩ nhiên có một vài vị dịch là đi trong trường hợp bản kinh này, mà chúng tôi nói quý vị là chúng tôi nghĩ rằng lâu bản kinh sửa lại, đó là đòi loài động vật, động vật hay không phải là động vật. Nếu nói cách khác đó, cái chữ động vật thì chúng ta hiểu là sinh linh, là chúng sanh con này con kia, nhưng mà không phải động vật thì ở đây nó tương đối rất là mơ hồ. Không phải động vật có thể là thực vật, có thể là cát đá sạn sỏi. Thì thứ thì một vài bản dịch chữ tassa và thawara, như hồi nãy chúng tôi nói dịch là chúng sanh yếu hoặc mạnh. Và đối với những người mà phàm phu thì họ có cái khuynh hướng như vậy. Thí dụ như chúng ta nói rằng người Việt Nam chúng ta có cái bệnh là thường đội hạ đạp, tức là mình thấy những người lớn hơn mình thì mình cúng núm, nhưng mà đối với những người mà họ yếu kém hơn mình thì mình hách dịch, mình muốn đàn áp, muốn áp chế, mình muốn lên mặt. Cái đó nó cũng là một khuynh hướng mà nó bị tác động giữa cái yếu và cái mạnh, hay là chúng ta nói là mạnh được yếu thua, hay là cá lớn nuốt cá bé. Ví dụ như người Trung Quốc ngày nay họ trở thành một quốc gia mạnh về kinh tế, và từ mạnh về kinh tế thì họ muốn mạnh về quân sự, và khi mạnh về quân sự thì họ không thấy ngồi yên, thì họ tìm cách để xâm lăng các nước láng giềng. Cái đó nó cũng là một khuynh hướng cố hữu chúng sanh trong cuộc đời này. Mình không có võ thì thôi, mà mình đã có võ thì mình thích đánh đấm, mình không có sức mạnh thì thôi, mình có sức mạnh thì mình thích thị huy, thích đàn áp người khác. Điều đó không có trong lòng của Đức Phật, không có trong tâm của một vị ẩn sĩ. Bản thân của Ngài là một vị vua từ bỏ đế vị, ngai vàng, quyền lực, và trở thành một vị sa môn. Tận ở trong sâu kín trong tâm thẳm của Ngài không hề có một mãi mai ý nghĩ nào đó là làm hại chúng sinh khác. Thì thưa quý vị, về điều này nó cũng liên hệ đến điều sau ở một lẽ, là nếu chúng ta thực sự mà sống không làm thương tổn chúng sanh khác, mà chúng ta sống ở thành thị, đôi khi nó lại là một cái chuyện trở ngại. Tại vì sao vậy? Tại vì cái cuộc sống ở thành thị là cuộc sống đông đúc, dễ va chạm, dễ có những điều mà chúng ta gọi là đụng chạm, người này và người kia, và chúng ta phải có thái độ. Chúng tôi nhớ ở trong đời của chúng tôi có một vài lần tương đối rất là khó xử. Ở trường Pháp Liên có một chánh điện, và trước chánh điện có một cái tiền sảnh. Thì quý vị hiểu là tiền sảnh đó là một cái cấu trúc ở trước chánh điện để trang trí, để làm chánh điện trở nên uy nghiêm hùng vĩ. Và tiền sảnh thì trống, giống như một mái nhà cao để trống ở dưới. Thì thỉnh thoảng có một vài người homeless, tức là những người vô gia cư đó, họ đến họ ở tại đó. Và đôi khi họ ở tại đó rồi họ làm dơ, rồi họ phá vô đó. Do đó và quý Phật tử là nói với chúng tôi nghĩ tình để xua đuổi những người homeless đó. Thế là ngày xưa khi mà Hòa Thượng còn sống đó, ở trong cái tỉnh thất của Ngài có cái võng, thì có một anh cũng là không phải là vô gia cư mà bị vợ bỏ, rồi thất nghiệp, cái gì đi tìm chỗ khác, thì anh lại vô chùa. Anh là một người lạ, và anh lại lên anh dùng cái võng của Ngài để ngủ qua đêm ngay ở trước cọc của Ngài. Thì thứ gì chúng tôi không thể không nói là tại vì đó là nơi ở của Ngài, và anh là một người hoàn toàn lạ. Và nhất là mình ở Mỹ đó, một cái người vô gia cư mà họ vô chỗ mình và mình làm ngơ, tức là mình chấp nhận, mình để cho mình ở là chấp nhận. Và mình chấp nhận nếu mà họ có chuyện gì, giống như họ giết người, họ trộm cắp, họ làm gì, thì mình cũng bị liên lụy trách nhiệm. Và do vậy ở bên Mỹ đôi khi nó có những trường hợp mà chúng ta không thể dùng cái đồng tiền của chúng ta được. Mình có thể cho người ta 1-2 triệu đồng gì đó, người ta đi, nhưng mà không thể cho họ ở trong nhà, mặc dù cái chỗ mình rất là rộng, mình có chỗ. Nếu mà người ta không biết là ai, mình vô cho ở rất là khó khăn. Và cũng có một vài trường hợp, thứ gì ở Philadelphia ngày xưa, có một người xin vô chùa ở, ông thầy cho vô ở, rồi người đó lại lấy dao đâm chết vị thầy đó. Thì nói một cách khác là khi mà chúng ta sống ở thành thị mà chúng ta có cơ ngơi, nhưng mà nó cũng có luật pháp, rồi nó có sự va chạm thế này khác, nhiều khi chúng ta có một cái thái độ mà đối với người khác nó không có được tử tế như là chúng ta sống ở trong rừng. Mình sống ở trong rừng thì rừng nó không thuộc về ai, mà chúng ta nói là ngoại trừ Ma Vương thì muốn chiếm bộ đoàn của Đức Phật thôi, chứ ở trong rừng thì quý vị, rừng nó mênh mông lắm. Gọi là rừng là tại vì cây cối nhiều và sinh vật ít, do đó thì cũng có thể nó có một vài chỗ thích hợp, không chỗ này thì mình về qua chỗ khác, nó không có cái sự cạnh tranh mà khốc liệt như là ở thành phố. Và ngay cái chuyện mà chúng ta nói trong cuộc sống, từ cái chuyện giao tiếp lời qua tiếng lại, cho đến cái chuyện mà xin nhai, mình đi xin việc làm, mình sống không thể không có sinh kế, mình xin việc làm thì mình xin được việc này, tức là mình cũng cướp đi công việc của người khác. Mình cạnh tranh để lên chức, cạnh tranh để tăng lương, thì có nghĩa là mình cũng đạp đổ người khác bằng cách trực tiếp hay gián tiếp. Và ví dụ như trong cái lời nói của chúng ta, thân tình lời nói đó, là trong cuộc sống hàng ngày rất là dễ có những cái lời nói để đụng chạm với nhau. Và bây giờ chúng tôi lấy ví dụ tự nhiên, có ai đó họ nói chúng tôi là thế này thế kia, và bây giờ mà mình không phản ứng thì người ta nói là kể ra là bị đó là như vậy. Nhưng mình phản ứng thì nó giống như là mình nói xấu người khác. Mình phản ứng giống như là mình tìm cách để mình hạ người khác. Cái chuyện sống gọi là đụng chạm, tự tán, hủy tha, cái cuộc sống gọi là tranh hơn, tranh thua, thì nó luôn luôn xảy ra ở nơi thị tứ đông đảo, ở đám đông. Và một lúc nào đó mình thấy được cái chuyện đó, thì thật ra mình hiểu được một điều là rất khó sống ở trong cuộc sống thị thành mà không có đụng chạm. Ngay cả thứ quý vị, khi mà chúng ta sống ở trong một căn nhà ở thành thị đó, nào là chuột, nào là gián, rồi có thứ này thứ kia, kiến mà chúng ta phải quét, phải dọn, phải đuổi nó đi, thậm chí có nhiều khi phải giết con chuột, giết gián v.v. thì đó cũng là một chuyện tổn hại sinh linh. Nếu chúng ta sống ở giữa rừng, nó thuộc về môn thú, thì thật ra những cái chuyện đó nó ít xảy ra lắm. Chúng tôi hồi xưa có cái dịp đi qua sống ở bên chùa Ngài Chân Cha, và trong hai năm mình đi Đội Đà đó thì chúng tôi thấy có một cái điểm rất là thú vị, đó là ở giữa núi rừng thì hầu như nó không có thuộc về ai hết, nó chỉ là mình lựa chọn chỗ nào thích hợp, nhiều lắm á là mình tìm cách để mình giảm bớt đi cái sự phiền phức như là loài kiến ở rừng, có nhiều khi có những loài kiến đen rất là nó cắn rất là độc, rất là đau. Thì mỗi lần đi Đầu Đà như vậy, mình hãy xin quý Phật tử cho ít tro, tro đốt đất rồi mình rải xung quanh cái lều của mình, cái mạng của tro nó giúp cản loài kiến. Hay hoặc giả là mình sử dụng phấn, loại phấn của trẻ em mà pretty powder để nó thoa lên trên người cho bớt sải. Những loại phấn của trẻ em như vậy mình rắc xung quanh lều thì kiến cũng không đến. Nhưng mà nói chung là khi mà chúng ta sống giữa thành thị, ở trong cái sinh hoạt, ở trong sự giao tiếp, ở trong cái sự đụng chạm đó, thì cái cuộc sống gọi là vô tranh, cuộc sống không có đụng chạm nó khó lắm thưa quý vị, rất là khó. Nhiều lúc mình ở trong cái thế chẳng đặng đừng, nhiều lúc ở trong cái thế tự vệ, hay là ở trong cái thế mà làm rõ việc gì đó, thì luôn luôn là nó có những cái đụng chạm. Ngay cả thời Đức Phật còn tại thế mà chỉ tăng sống đông đảo đó, thì cũng đôi khi Ngài Xá Lợi Phất, một bậc thiện trí và một bậc rất là từ ái, nhưng mà Ngài cũng phải gặp những trường hợp mà chưa bị tỳ kheo cũng phiền Ngài và cũng vu khống Ngài, và Ngài cũng phải có một cái thái độ nào đó. Thì nói chung là cuộc sống với đám đông nó có những cái thuế tại, nó có những cái thuế toán mà phiền mà đúng chặt. Thì bây giờ cuộc sống gọi là vô hại, cuộc sống không làm tổn hại sinh linh, là mình sống thế nào mà trong đời sống, từ lúc mình thức dậy cho đến lúc mình đi ngủ, trong những quay nghi đi đứng nằm ngồi, mình không có một cái ý tưởng mãi mãi nào để nghĩ đến chuyện làm tổn thương bất cứ ai. Ví dụ như là trong cái câu chuyện phím hàng ngày mình nói qua nói lại, mà mình đề cập đến một người nào đó, có nhiều khi mình không để ý cái lời nói của mình là ảnh hưởng đến người đó nhiều, và cái lời nói của mình nó có thể tạo ra sự chia rẽ, lời nói của mình tạo ra cho người khác họ nhìn xấu về người này người kia, thì mình cũng không thấy. Thấy cuộc sống được người ta nói đa ngôn đa quá, sống bớt lời thì bớt lỗi, sống bớt cái lời thì chúng ta bớt đi sự tranh chấp. Và rất là khó để chúng ta sống ở giữa thành thị, sống ở giữa phố phường mà mình không có nhiều lời, điều đó rất là khó. Và do vậy thứ gì một cái đặc điểm mà ở trong kinh điển của Phật pháp đó là bất hại hay là sống vô hại, thì khi mình sống được một người vô hại thì mình cảm thấy đời sống an toàn. Nó có một chuyện như vậy mà nó thường xảy ra ở trong các ngôi chùa mà chúng tôi biết đó, là quý Phật tử nhiều khi không để ý là những người Phật tử đó, nhiều khi họ muốn biết về vị thầy này, vị sư khác, thì quý vị muốn biết làm sao thì quý vị lại nhìn một vị sư khác, và một vị sư khác để mình tạm gọi là để thông tin, để lấy tin tức. Một cái chuyện đó quý Phật tử nghĩ rằng là bình thường thôi, và quý vị sư tử bình thường thôi, hãy Phật tử gọi đến hỏi ở chùa như thế nào, hôm nay ai cúng dường, ai làm cái gì đó, thì vị đã báo cáo và báo cáo được Phật tử đó. Thì cái chuyện đó mình thấy nó không có chuyện gì, nhưng mà lâu ngày nó tạo thành những cái hố giữa chư tăng, và đôi khi những vị khác đó, mà là nạn nhân của những việc đó, thì các vị nhìn những việc riêng như là những người làm gián điệp, làm ăn tên để báo cho quý Phật tử đi được một cái favor, để được cái gì đó, và lâu ngày nó tạo thành một cái hố sâu giữa chư tăng với nhau. Một quý Phật tử đi chùa thì hoàn toàn không biết chuyện đó. Trong chùa có nhiều khi quý Phật tử chỉ đơn giản là mình biết muốn biết chuyện chùa chuyện gì đó, thì quý vị đến cúng dường, đến lo lắng cho một vài vị sư rồi lấy tin tức từ những vị đó. Nhiều lúc chúng tôi có chứng kiến và chúng tôi cảm nhận rằng điều đó nó trở thành một cái bi kịch của đời sống. Dạ, tại sao nó trở thành bi kịch đời sống? Nhất là ngày hôm nay, thưa quý vị, người ta có điện thoại với internet thì người ta muốn biết tin tức, họ hay gọi đồ này đồ kia, và cái đó cũng là một điều gây ra cái thiên cộng mà những người Phật tử không biết. Dạ, một vị sư sống ở trong chùa cả mấy chục năm, sống hồi nhỏ tới lớn, nhưng mà bây giờ những vị sư bạn mình nhìn những vị sư đó giống như một người mà không có phải dè dặt, không có đáng tin tưởng, là những người đi bán tin tức cho Phật tử khác để mà mình được sống thiền. Cái gì đó cảm thấy rất là buồn, và nó không có xứng đáng để cho cái đời sống tu tập như vậy. Nhưng mà cái chuyện đó nó thường xảy ra, nó thường xảy ra ở trong cuộc sống, và nó dẫn đến những cái tệ hại mà khiến cho người ta nó gây tổn thương nhiều thứ. Mà khi những người Phật tử mà họ làm như vậy thì quý vị cũng không có nghĩ là mình đang chia rẽ tăng hay làm thế này thế khác. Thì nói chung thưa quý vị, sống với một người vô hại, một người mà không gây tổn thương, và đặc biệt là không cố tình để gây tổn thương cho người khác, là một chuyện rất khó, rất khó. Và khi mà mình có được những người mà vô hại như vậy, mình sống gần thì mình cảm thấy an lạc. Có những người mà họ sống, họ chỉ biết là làm sao để lo cái chuyện tu tập của chính mình, và không bao giờ nghĩ đến cái chuyện là mình phải hại ai, thì đó là một điều tuyệt vời. Chúng ta nhớ rằng khi mà đọc về văn hóa của Ấn Độ, và đặc biệt là về cuộc đời của Thánh Mahatma Gandhi, tức là vì cha đẻ của nền Cộng hòa Ấn Độ, là người đã cổ suý cho sự độc lập của Ấn Độ đối với Anh Quốc. Thì một điểm mà Thánh Gandhi nhắc đi nhắc lại đó là ahimsa, là vô hại. Thì người ta nói như vậy là nếu mà nói về những cái giá trị đạo đức mà trong đời sống của người Ấn Độ, và chúng ta cũng phải nói rằng từ cái gốc của đạo Phật, nếu như người Phật tử thì cái giáo lý gọi là bất hại, gọi là không làm thương tổn chúng sanh khác, nó là một ở trong những cái nền tảng quan trọng nhất khi mà chúng ta sống đối với tha nhân. Và thưa quý vị, một cái yếu tính thứ hai mà chúng ta tìm thấy tại đây với Đức Phật là Ngài vốn sống ở trong sự thanh tịnh độc cư. Sự thanh tịnh độc cư ở đây không nhất thiết là phải ở trong rừng sâu núi thẳm, mà có thể là ở trong một ngôi chùa mình giữ cái sự yên lặng thanh tịnh. Ngày hôm nay thì quý Phật tử không có chuộng nữa, người Việt Nam thì rất là sợ câu là chùa vắng như chùa Bà Đanh. Người Việt Nam thì thích chùa ồn ào, thích chùa lưu tới tấp nập, và phần lớn chư tăng ni cũng chuộng như vậy. Một ngôi chùa mà Phật tử lui tới cúng kiến nhiều tấp nập đó là một ngôi chùa hưng thịnh. Nhưng mà kỳ thực nếu chúng ta đọc lại những câu chuyện thời Đức Phật còn tại thế đó, thì ở trong chùa là nơi thường thanh tịnh, và ngày nay thỉnh thoảng chúng tôi về các quốc gia Phật giáo ở các thiền viện là một thí dụ. Cho dù ở trong thiền viện có cả trăm người ở đi nữa, nhưng mà cái không khí rất là thanh tịnh. Thời Đức Phật còn tại thế, ngay cả những người ngoại đạo mà khi thấy Đức Phật đi từ xa đến thì họ thường bảo nhau rằng chúng ta hãy im lặng. Samon Gautama là người thích sự thanh tịnh, quan hệ với sự thanh tịnh, và những người ngoại đạo giữ cái sự yên lặng. Thứ gì người chúng ta mà tập trung với nhau năm ba người thì giống như cái chợ. Chúng tôi đã từng đi hành hương đi xa với quý Phật tử. Một điều mà người Việt Nam của chúng ta đã phiền nhất đó là vô trong khách sạn, mình ngồi ở trong phòng mà nghe nói một cái ồn ào ở trên cái lobby trên hành lang khách sạn. Người Việt Nam mà vô trong khách sạn mà có hai ba người là chúng ta biết liền, nói chuyện một cách thoải mái ở trên những lobby mà không nghĩ đến những người trong phòng ra sao. Ở trên xe bus á, thì nếu mà không có sinh hoạt, không có tụng kinh, không có nghe pháp á, thì chúng ta cũng rất là ồn. Ở trong chùa cũng vậy, vô trong chánh điện. Người Tây Phương thì họ có đặc biệt là khi họ vào ngồi ở trong chánh điện đó, ngồi ở trong nhà thờ, thì chúng ta để ý chúng ta thấy họ thường im lặng, nói chuyện thì ra bên ngoài nói. Nhưng ở trong chánh điện có thể lúc đó mình không có tụng kinh, mình không lại Phật, nhưng mà có người có chuyện cần, chúng ta cần cái không khí dừng cắt được thanh tịnh để chiêm nghiệm, để lễ Phật, để bày tỏ sự cung kính. Thông thường chúng tôi lên chánh điện, chúng tôi để ý thấy chánh điện nào cũng vậy hết. Trong giờ làm lễ thì quý Phật tử chỉ im lặng, nhưng mà trước giờ làm lễ thì quý vị nhau nhau nói chuyện lên, quý Phật tử thường nên nói chuyện. Rồi chúng tôi lại nhớ đến là thời Đức Phật còn tại thế đó, thì Đức Phật ngài thường dạy là chúng ta nên sống trong sự thanh tịnh yên lặng, và đó là cái khuynh hướng của bậc ẩn sĩ. Thực ra thì Đức Phật không dạy chúng ta phải tịnh khẩu hoàn toàn, nhưng mà ngài dạy chúng ta nên nói vừa đủ hai người nghe. Chúng ta tưởng tượng bây giờ Đức Phật ngài ngồi đó, mặc dù ngài là pho tượng, nhưng mà Đức Phật ngồi đó mà ở đây chúng ta nói chuyện ồn ào thì thật ra nó thiếu cái sự kính trọng. Và có lẽ vì điều này nó phải mất nhiều thế hệ để chúng ta điều chỉnh. Nhưng phải nói là ở các quốc gia Phật giáo có hai cái đặc điểm mà chúng ta thường thấy, đó là họ đi vào những nơi tôn nghiêm thì không mang giày dép đã đành rồi, không đội nón đã đành rồi. Quý vị biết là có nhiều khi họ đi vào trong đó là người cư sĩ đó, thì còn mặc áo đồ trắng nữa, và mặc đồ trắng để nói cho cái sự tôn nghiêm và đồ trắng những vậy. Ngoài cái chuyện mà lễ bái, ngoài chuyện tụng kinh thì rất là ít khi họ vào trong cái điện mà ồn ào. Một cái phái đoàn Phật tử đi hành hương vào trong cái điện lấy ngón tay chỉ tượng này chỉ chuyện kia, rồi đưa máy chụp hình rồi nói chuyện, là một hình ảnh rất là thường thấy của những người đến từ Âu Mỹ, không phải là người da trắng mà là người Á Châu chúng ta đó. Và những hình ảnh đó đôi khi người địa phương họ cũng chấp nhận, nhưng mà họ nhìn thấy rằng chúng ta thiếu đi cái sự tôn nghiêm và kính trọng. Có những chỗ chúng ta phải nói lớn, có những chỗ chúng ta phải ồn ào, như là ở bãi biển hay là trong chỗ ăn uống hay chỗ nào đó ngoài đường, nhưng mà cũng có những chỗ đặc biệt dành cho tôn nghiêm. Thật ra thì nói rằng từ ngàn xưa đó, ở các ngôi chùa thì họ có cái khuynh hướng là tất ở những nơi thanh vắng thanh tịnh, và cái cảnh trí u nhã, cảnh trí và cây cao bóng mát là hình ảnh mà chúng ta thường tìm thấy ở các ngôi chùa. Ngày nay thì điều đó đôi khi khó, tuy nhiên không có nghĩa là không có cây cao bóng mát, cảnh trí bên ngoài thanh tịnh mà chúng ta đánh mất đi sự thanh tịnh đó. Ở trong chánh điện nơi thờ Phật, ở trong thiền đường là những nơi mà chúng ta có thể giữ được cái sự yên lặng. Thế thì thời Đức Thế Tôn còn tại thế, khi là Phu Đình Sa Vương hay là Cốc Cô Độc, những vị đại thí chủ có cái sự phát tâm để cúng dường một ngôi tu viện là Đức Phật và Chư Tăng, thì những vị đó thường hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, một cái địa điểm nào, nơi nào gọi là thích hợp để tạo lập một cái tu viện, một nơi ở cư trú thích hợp cho Đức Phật và Chư Tăng. Thì Đức Phật thường trả lời là đó là một nơi không quá xa và cũng không quá gần. Không quá xa sống làng để tìm việc khắc thực, nhưng mà không quá gần để gìn giữ được sự thanh tịnh. Ngài Hội Tông đó, hồi xưa ngài thường nhắc đến câu đó là đường thế bịt mù trăm năm đầy tội, cửa thiền thanh tịnh yên chiếc dây đinh. Thì chỉ thanh tịnh là một trong những cái đặc điểm của nếp sống tu hành của người Phật tử. Chúng ta trở lại với bài học ngày hôm nay, thưa quý vị, có hai đặc điểm ở Đức Phật, và cũng từ hai đặc điểm đó Đức Phật ngài cũng khuyến khích các vị tỳ kheo, đó là một người tu, là một bậc ẩn sĩ, là một người sống với nội tâm, thì người đó nên thể hiện cái tinh thần vô hại đối với muôn loài chúng sanh, cho dù ở trong lời nói, ở trong việc làm. Và điểm thứ hai là một khuynh hướng sống ở nơi thanh vắng, độc cư. Cả hai điều này, thưa quý vị, được nói đến, được đề cập đến ở trong 31 khác, tức là giới bổn, mà không phải riêng Đức Phật, mà chư Phật cũng thường dạy như vậy. Ở giới bổn đó chúng ta đọc, đó là không làm các ác nghiệp, tu tập các hạnh lành, thanh tịnh, tâm ý, là lời dạy của chư Phật. Ăn uống có chức độ, biết phòng hộ các căn, không biến chất, tinh thần, sống ở nơi độc cư thanh vắng, đó cũng là một phần ở trong giới bổn. Sa môn không có hại ai, đời sống sa môn không tổn làm thương tổn bất cứ sinh linh nào, thì nó cũng nằm ở trong Uvarati Bokkha, tức là trong giới bổn. Nói một cách khác thì hai cái yếu tính mà chúng ta nói ở đây, và đặc biệt là hai cái khuynh hướng mà chúng ta gọi là biết tất cả, khi trở thành khuynh hướng nghĩa là mình thuần thục, đã trở thành phần đời sống của mình. Nhưng mà cũng có thể là hai cái chuẩn của đời sống tu tập. Và cái chuẩn đời sống tu tập là đối với chúng sanh khác, dù là lớn, dù là nhỏ, dù là mạnh, dù là yếu, thì chúng ta không, dù là thấy được hay không thấy được, thì chúng ta không bao giờ nghĩ làm thương tổn bất cứ chút sinh nào. Và điểm thứ khác nữa là người tu tập là người nên chọn sống ở độc cư thanh tâm. Nó thích hợp cho thiền định, nó thích hợp cho cái tinh thần vô tranh, ít có đụng chạm, ít có tranh chấp, và nó thích hợp với đời sống yên tĩnh của các căn. Thì với những điều này xin được kết thúc bài học ngày hôm nay. Và thưa quý vị, xin được tiếp theo bài học này với phần thảo luận của chúng ta. Và bây giờ thì trước nhất xin được xem tôi trong rừng của chúng ta hôm nay có thiền tổ Từ Sư, có thiền tổ Pháp Đăng, có đệ thiền tổ Pháp Tân, đệ đức Pháp Tính, một ngày rất là đông đủ, và một ngày rất là đông đủ thưa quý vị. Mới đầu buổi sinh hoạt ngày hôm nay, trong phần thảo luận xin được kính thỉnh thiền tổ Pháp Tân có nghe được không? Nếu được kính thỉnh thiền tổ Pháp Tân hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 1. Dạ vâng. Thiền tổ Pháp Tân, chúng ta hãy nói đến cái tinh thần vô hại hay là bất hại. Những người họ nghĩ rằng khi mình trở nên vô hại có nghĩa là mình không làm bất lòng ai hết, và không làm bất lòng ai hết là thậm chí mình sống hoàn toàn thụ động, mình không có cái thái độ gì đối với những người ác ấy hết. Điều đó có đúng hay không? Hay là Thượng Pháp Tân là một vị trụ trì ở trong chùa, mà có những vị ở trong chùa họ làm điều quấy, điều sai, mình vẫn nên có thái độ đối với họ, dù là thái độ đó làm phiền lòng họ. Thì cái tinh thần vô hại có nhất thiết là mình phải tránh đụng chạm, tránh bất lòng người khác không? Cái tỉnh thì tổ hợp được.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Sân Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Thân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Tề Đức Niên Hạ, Tề Đức Phát Tiến cùng chư Tôn Đức đang hiện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Là kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Con nghĩ điều này ở đây đó thì nói đến tinh thần vô hại trong Phật giáo đó thì là một trong những cái đức tính cao đẹp của các cái bậc mà có sự giải thoát, có sự giải thoát. Thì thật sự ra thì trong cái cuộc sống thì mình biết rằng muôn màu muôn vẻ, và khi mà mình ở xã hội thì gọi là xã hội thì có lẽ là có nhiều người khác nhau. Người ta thường nói là chín người mười ý, cho nên là chính vì vậy nó có những cái quan điểm bất đồng, rồi có những cái điều mà nó không được hài lòng với nhau khi mà mình có sự tiếp xúc, rồi có cái sự đụng chạm, va chạm, tất cả những điều đó nó có thể rằng nó diễn ra ở trong cuộc sống, nó diễn ra trong cuộc sống. Rồi thí dụ như mình ở ngoài đời thì mình buôn bán thì mình lại đụng chạm với những cái người buôn bán, rồi mình làm nông thì mình lại đụng chạm với những nhà nông, thí dụ chẳng hạn vậy. Rồi trong cái cuộc tu thì những cái gì mà mình gần gũi với ai thì dễ dàng đụng chạm với cái người đó, bởi vì nếu như chúng ta chưa có, giống như mình nói là mình chưa có cọ sát thì làm sao biết là như thế nào. Nhưng mà chính vì mình có sự làm việc chung với nhau thì cũng có thể là dễ dàng dẫn đến cái sự đụng chạm đó, cái sự đụng chạm đó. Như vậy thì cái tinh thần vô hại ở trong Phật giáo đó, thì theo con nghĩ rằng là một trong những cái đức tính cao quý mà mình biết rằng đối với ngài của ngài cũng là cái một trong cái tinh thần Ahimsa đó. Thì con nghĩ rằng là một trong cái điều mà mình biết đó là thật sự ra thì mình vô hại, là mình không có làm cái điều gì, bất cứ cái điều gì, dù là trong cái suy nghĩ, mình cũng đừng để cho cái suy nghĩ mà dẫn đến cái tổn hại người khác, hết chi là cái lời nói hay là việc làm. Thì bây giờ đó là tuyệt đối mình không có để đụng chạm hay là làm tổn hại người khác. Ví dụ như bây giờ mình thốt ra một lời mà làm cho người khác đau buồn, thì thật sự ra thì cái đau buồn đó, đó thì mình một điều đó là cái đau buồn nó cũng tùy việc, tùy việc. Bởi vì có một điều đó là tôi nhớ rằng trong cái những cái điều mà Đức Phật ngài thường làm đó, là có thể là ngài là có những điều mà đúng với chánh pháp mà người nghe không hài lòng, mặc dù là người nghe không hài lòng thì Đức Phật ngài cũng diễn thuyết pháp đó, người nghe không hài lòng. Nhưng mà những điều đã là không đúng chánh pháp mà người nghe hài lòng thì Đức Phật ngài lại cũng không nói những điều đó. Thì ở đây tôi nghĩ rằng là gọi là xã hội hay là gọi là nhân loại của chúng ta đó, thì có nhiều cái khuynh hướng khác nhau, có nhiều cái sở thích khác nhau. Rồi có khi đó là mình nói những điều tốt, làm điều tốt thì chưa chắc là người khác, có mọi người, trăm người, mười người, trăm người đều là đồng ý hết toàn hoàn toàn. Nhưng còn cũng có những cái người người ta không hài lòng với những việc làm của mình. Thì bây giờ nếu mà mình căn cứ vào đó đó, thì một điều đó thật sự ra thì mình dựa vào pháp để mà mình làm hay là dựa vào pháp để mà nói. Còn cái điều mà người ta ưa thích hay không ưa thích đó, ngay cả mình làm điều tốt, mình nói điều tốt đó, thì ví dụ như 10 người thì 9 người đã là biết được những cái hướng thượng, hướng thiện ở trong cái đời sống, những cái điều gì tốt người ta biết là nào phải, nào quấy, nào tốt, nào xấu, người ta biết rõ điều đó. Nhưng mà cũng có một người đó là họ cũng không có hài lòng bởi những việc tốt đó. Thì ở đây đó thì khi mà mình nói rằng trong cái cuộc sống đó, thì mình không làm tổn hại ai, tâm mình không họ khởi lên một cái suy nghĩ để làm tổn hại ai, nhưng mà mình vẫn dựa vào pháp để mà mình nói, dựa vào pháp để mà thực hành. Trong như cũng như là mình biết á, ở trong kinh nó nói là những cái khuynh hướng vì đời, khuynh hướng vì mình, khuynh hướng vì pháp chẳng hạn như vậy. Thì mỗi người có một cái khuynh hướng, có người họ lấy đời làm cái sự khuynh hướng, và cái khuynh hướng của đời như thế nào thì họ có cái hành động tương ứng như ấy. Ví dụ như sở thích của xã hội là như vậy, cái tập quán của xã hội là như vậy, thì họ phải làm theo xã hội y như nhà, y những gì mà xã hội đã định đặt xưa nay, và họ làm theo như vậy. Rồi có người thế thì họ không căn cứ vào đời mà họ lại căn cứ vào cái gì, họ căn cứ vào cái sự suy nghĩ của họ, và họ nghĩ rằng cái điều này họ làm đúng thì họ vẫn làm, thì dù như thế nào thì họ cũng vẫn làm theo cái gì mà họ nghĩ là đúng, họ cứ làm theo cái ý của họ. Nhưng mà có người đó thì lại căn cứ, có cái khuynh hướng là mình căn cứ vào pháp, một người hiểu rõ pháp và luật, một người hiểu rõ được những cái điều gì mà hữu ích hay vô ích, hiểu rõ được pháp và luật, tức là dựa vào pháp đó, thì cái người đó họ luôn luôn nói và làm dựa vào pháp. Thì trong cái trường hợp mình dựa vào pháp thì cái người, có những người họ lại không thích những điều đó, hay hoặc là họ có khuynh hướng về họ nêu cái tự ngã của họ nhiều lên, họ tô điểm những cái tự ngã của họ nhiều hơn, thì có lẽ là họ không thích về pháp, hay hoặc là họ không thích gì điều gì. Cho nên là ở đây tôi nghĩ rằng là một khi mà mình không có cái tâm, cái quan trọng là mình không có tâm làm tổn hại ai, và mọi cái sở hành trong cái suy tư hay hoặc là trong cái hành vi việc làm lời nói của mình luôn luôn căn cứ vào pháp và luật, căn cứ vào những cái gì kinh điển để lại, thì mình có lẽ là lấy cái đó làm cái kim chỉ nam để mà mình hành động, pháp và luật của Đức Phật đó, để mà mình hành động thì nó không có bị sai. Còn khi mà mình có một cái khuynh hướng nào đó riêng bản thân của mình hay là mình khuynh hướng xã hội á, thì con nghĩ rằng nó chỉ đúng trong một thời điểm nào đó thôi. Một thời điểm nào đó hay hoặc là một xã hội nào đó hay là một tập quán xã hội nào đó thì nó đúng ở trong đó, rồi sau một thời gian thì nó không đúng, hay hoặc là đến một cái tổ chức khác hay là một cái gì đó nó không đúng. Nhưng mà một người y tứ giáo pháp và luật thì có lẽ là cái điều đó nó sẽ là dù làm như thế nào thì mình dựa vào cái lời dạy của Phật, hay là mình dựa vào pháp và luật mình thực hành, thì không, mình nói một điều là khó khó bao giờ, gọi là không bao giờ mình có cái chuyện mà sai được ở trong đó. Chỉ có khi nào mà mình hướng đến những cái điều sai thì cái tâm của mình thật sự là nó dẫn đến cái đau khổ hay là dẫn đến cái sự thiệt hại ở trong đời sống của mình. Còn cái việc mà đụng chạm thì con nghĩ rằng mình làm điều tốt thì cũng có khi cũng bị đụng chạm, rồi ở trong chùa cũng vậy thôi. Mình nghĩ một điều là điều hành như vậy, làm như vậy thì mình cũng mong muốn nó tốt, nhưng mà mình mong muốn nó tốt á thì nếu mà nó có điều gì mà nó không hài lòng mình á, thì mình cũng không phải vì vậy mà mình nó không vừa ý mình á, thì cũng không phải vì vậy mà mình làm cho mình phải bực khó chịu, mà mình cố gắng năng thật sự ra thì bao giờ như được ý nguyện, như ý của mình được. Và nếu gì không như ý của mình được thì đời này nó là vậy rồi, thì mình cũng không có gì đâu mà gọi là phiền muộn. Nhưng mà một điều đó là mình luôn luôn hướng đến những cái điều tốt, tâm mình hướng đến những điều tốt và không có làm thổn, không có cái tâm nghĩ là tổn hại ai. Mà nếu như mà mình nói những cái điều gì thì con nghĩ rằng mình dựa vào pháp và luật, thì mình nói như vậy thì có lẽ, hoặc là mình làm như vậy đó thì có lẽ là nó thích hợp hơn. Mà nếu như mà trước mắt á thì người ta thấy rằng không có hài lòng bởi vì lời nói hay việc làm của mình, do mình căn cứ vào pháp và luật hay là mình căn cứ vào kinh điển, nhưng mà rồi một thời gian sau thì có lẽ nếu như người đó có kinh nghiệm, có suy tư thì họ sẽ hiểu ra thì đúng ra sư làm như vậy thì đúng. Thì mình chỉ không nói là đúng hay là sai ở hiện tại, mà mình căn cứ vào pháp và luật đó thì con nghĩ rằng là ít có bị cái sự hối lỗi sau này, thì nó tốt hơn. Thì đây là cái điều mà con xin được chia sẻ qua cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Con xin được phép xuống hết.
Sao thú kính chuyện thi đồng pháp tử. Bây giờ thì chúng ta hãy sang cầu thơ lục số 2 với thi tập Pháp Đăng. Xin thi tập Pháp Đăng quan hệ cho biết là thi tập có nghe được không? Nếu thi tập Pháp Đăng đang ở trước máy, kính xin thi tập Pháp Đăng quan hệ trả lời cho câu thảo luận số 2. Và một lần nữa xin được thỉnh thi tập Pháp Đăng. Thi tập Pháp Đăng có nghe được không? Thưa thì có lẽ là thượng tọa đang không nghe được. Xin được thỉnh đại đức pháp tính. Đại đức pháp tính dạ vâng. Đại đức pháp tính khi mà chúng ta nói đến cái chỗ mà sống độc cư thanh tịnh thì có nhiều người hỏi lý luận như vậy là mình sống ở trong rừng, sống ở những nơi ở những nơi thanh tịnh, tức là mình xa chúng sanh, sợ chúng sanh như sợ đĩa, thì nếu mình xa chúng sanh nó sẽ làm sống độ của chúng sanh được. Và ra cái chuyện mà sống thanh tịnh, sống độc cư nó có đi ngược lại với cái tu chỉ là hoàn pháp độ sinh không? Xin thỉnh ý kiến của đại đức pháp tích.
Nam mô Bụt Thầy ạ, con xin thành kính đảnh lễ sư phụ Tề Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tăng, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Đối với cái đời sống độc cư thanh tịnh thì nếu mà một người mà biết cách sống, biết cách sống thì nó không có bị đi ngược lại. Đi ngược lại có nghĩa là mình không có độ chúng sanh, nhưng mà chúng ta phải biết hiểu cái cách sống. Ở đây thì quý vị thấy rằng nào, có những lúc Đức Phật dạy các vị tỳ kheo, nếu mà không có chuyện chi cần thì phải im lặng như bậc thánh. Cái sự im lặng đó, im lặng của bậc thánh, hoặc là các vị tỳ kheo hãy tìm cái nơi ẩn dật, hoặc là tìm cái chỗ thanh vắng. Thì cái này nó có cái ý nghĩa là như thế nào, kính thưa quý vị? Đối với một người là một cái vị hành giả hoặc là một cái vị tỳ kheo, khi mà có cái việc gì cần là chúng ta sẽ hồi hộp lại. Cũng như quý vị thấy rằng là trong cái trường hợp 500 vị tỳ kheo khi mà đi tìm một cái nơi để tu tập, thì các vị có một cái sự quy ước với nhau, khi có chuyện gì đó thì sẽ đánh kẽn, đánh kẽn, hoặc là những người ở trong làng, ở trong xóm thỉnh các ngài ở lại đây 3 tháng mùa mưa để chúng con có cái cơ hội để thọ trì tam quy ngũ giới, rồi được nghe pháp từ các ngài. Thì quý vị thấy rằng cái câu chuyện đó các vị tỳ kheo vẫn nhận lời ở lại cái khu làng đó, rồi các vị tỳ kheo đã sắp xếp cái chỗ ở của mình, cái giờ nào tu tập, rồi cái giờ nào để mà thuyết pháp giảng đạo, cái giờ nào đi bát, vân vân. Thì quý vị thấy rằng đó là cái đời sống ẩn dật, đó là một cái đời sống mà mình tìm một cái cuộc sống độc cư. Thì có nhiều người á, người ta mới nghe thì người ta tưởng có vẻ như là một cái người mà từ chối chúng sanh, hoặc là từ chối có cái công việc gì đó. Nhưng mà thật là chúng ta để dành cái thời gian cho tâm của chúng ta chuyên về tu tập, rồi khi nào mà cần, ví dụ như là khi nào mà cần thuyết pháp giảng đạo, cần đi đến để mà tế độ quyến thuộc, quý vị thấy rằng là lúc đó là chúng ta có cái sự nhiệt tâm. Cũng như quý vị thấy rằng đối với Đức Phật, khi mà Ngài đi đến vườn Nai để mà vận chuyển bánh xe pháp, thì có thể Đức Phật sẽ dùng thần thông đi đến đó được, nhưng mà Ngài không dùng thần thông. Là tại sao vậy? Tại vì đi ở cái đoạn đường bộ này, Ngài đủ sức Ngài đi, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, có du sĩ U Bát Cá, du sĩ U Bát Cá gặp Đức Phật và sẽ có cái duyên lành, sau này sẽ xuất gia và chứng đắc đạo quả A La Hán. Thành ra quý vị thấy rằng khi mà một người mà biết cái đời sống tu tập, biết cách ẩn dật, biết chọn cái nơi thanh vắng, là có nghĩa là cái vị này sẽ dùng những cái thời gian còn lại ngoài cái việc thuyết pháp, ngoài cái việc mà tế độ chúng sanh, để chuyên tâm thiền tịnh, hoặc là chuyên tâm tu tập để mà làm thanh tịnh giới, thanh tịnh định, thanh định tuệ. Có nghĩa là cái đời sống mà dành cho cái sự tu tập nhiều, dành cho cái sự tu tập nhiều. Còn có nhiều người, người ta suy nghĩ ngược lại, có nghĩa là những người mà người ta trốn nắm đời sống, trốn nắm thế gian, thì cái điều này nó không phải. Vì khi mà một người mà biết cái sự tu tập, là sẽ dù cho ở một cái nơi nào đó cũng đem lại cái lợi ích cho chúng sanh rất là nhiều. Còn ngược lại, nếu mà những cái chúng sanh mà không biết tu tập thì sẽ làm đảo ngược lại. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với những cái đạo mà ở Bà La Môn, thì quý vị thấy rằng họ làm ngược lại. Có nghĩa là ở trong cái lúc trẻ họ đi tìm cái chỗ tu tập, rồi khi mà đến cái đời sống trung niên thì họ lại trở về để mà lập gia đình, để mà nối dõi dòng giống. Thì cái điều này quý vị thấy rằng nếu mà đọc, mà chúng ta nghe cái giai thoại này á, mà chúng ta suy nghiệm kỹ á, thì một người như vậy á, người ta tu tập á, thành ra cái nói về cái sự các dục người ta nó khởi sanh nhiều. Tại sao vậy? Vì tại vì khi mà mình tu tập thì mình có cái sự quy định là 40 mấy tuổi, cái tuổi trung niên mình sẽ về, mình trở về, mình lập gia đình. Thì cái lý tưởng đó, nó cứ tồn động mãi ở trong tâm, do vậy mà sẽ làm cản trở cái người tu tập. Cái điều đó nó không phải là tế độ quyến thuộc, hoặc là không phải là để mà tế độ chúng sanh, mà ngược lại nó sẽ làm cho cái dòng sanh tử luân hồi càng ngày nó càng dài hơn. Thành ra đó, ở trong Phật giáo đó, khi mà những vị mà sống đời sống ẩn dật, hoặc là sống cái đời sống độc cư thiền định, để chi? Để chuyên tâm mà mình lo trao dồi giới định tội. Hoặc là quý vị thấy rằng những bậc thánh khi mà đã hoàn thành cái con đường này rồi, có nghĩa là đạt đến bậc thánh rồi, nhưng mà những vị này vẫn sống đời sống độc cư là để chi? Để làm gương cho cái hàng hậu thế mai sau đó. Thành ra quý vị thấy rằng những cái điều này á, nó đều nằm ở trong lợi ích và nằm trong cái cách sống rất là thanh tịnh, một cái cách sống mà rất là nhẹ, phải nói rằng là rất là ưu tịch. Mà còn ngược lại á, quý vị thấy rằng là nếu mà chúng ta nói rằng là thí dụ như là chúng ta sống ở chung để mà chúng ta ở gần, để mà chúng ta có cái dịp để mà chúng ta tế độ, thì nói á, điều đó thì nó dễ, quý vị. À, nó nghe nói thì nó dễ, nhưng mà thật sự ra khi mà mình làm thì rất là khó. Cũng như quý vị thấy rằng là những cái vị tỳ kheo mà ở trong thời Đức Phật, khi mà ở gần gũi với cái người cư sĩ nhiều quá thì sẽ có rất là nhiều cái phiền não nó phát sinh. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong tạng lực, khi mà dân chúng phàn nàn cái vị này hành xử như thế này, cái vị kia hành xử như thế nọ, vân vân, thì làm cho cái làm thì từ cái chỗ đó nó mới có những cái điều học được quy định, những cái giới học nó được. Do đâu quý vị? Do các vị tỳ kheo đã phạm đến cái điều học đó nên đã chế giới ra. Thì thành ra chúng tôi muốn nhắc lại cái điều này ở đây là để nói rằng là do cái đời sống gần gũi quá nhiều, chung đụng quá nhiều, chính vì vậy mà phát sinh lên phiền não, chính vì vậy mà những cái giới lực nó sẽ có nhiều hơn. Còn một người mà biết tu tập thì dù chúng ta có chung đụng hay là dù cho chúng ta có ở xa, nhưng mà vẫn đem lại cái sự an vui cho mọi người, là do cái năng lực mình tu tập và do cái sự hiểu biết. Chính vì vậy mà mình vừa được an lạc và mình tế độ được những người cư sĩ hoặc là những người Phật tử ở chung quanh ở nơi đó. Vậy thì ở trong cái câu hỏi này á, thì theo ý chúng con muốn trả lời rằng á, nếu mà một người mà sống độc cư thanh tịnh mà với một cái sự hiểu biết đàng hoàng, có nghĩa là cái giờ nào đi khất thực, cái giờ nào thuyết pháp, cái giờ nào có cái sự tế độ chúng sanh quyến thuộc xa gần, hay là những người Phật tử có hữu duyên, thì biết sắp đặt giờ giấc, biết sắp đặt cái cách sống, thì những người đó sống một đúng cái ý nghĩa mà độc cư thanh tịnh, nhưng mà nó không có bị ngược lại cái tôn chỉ hoằng pháp độ sinh, vì rằng người đó biết biết cái sự sắp xếp và có cái sự tế độ thành đặc chính. Về cái điều này nó sẽ không có làm mất mát hoặc là tổn hại gì đến những người cư sĩ hoặc là những người Phật tử. Đây là những cái ý của con xin được trình bày qua câu thảo luận số 2 này. Bây giờ con xin được giúp lời con thỉnh thượng tọa trở lại Nam Mô Bức Thầy.
Sau thứ kinh trình đại lực Phật kinh, đi được một lần nữa thì sẽ được thỉnh Thủy Thủ Hóa Đăng. Không biết là kỳ này Thủy Thủ Hóa Đăng có mặt ở trước máy không? Nếu Thủy Bảo Đăng có mặt ở trước máy, dạ không. Thủy Hóa Đăng, trong đại học ngày hôm nay chúng ta nói về cái khuynh hướng. Ở đây chúng ta nên nói rõ hơn là một người có cái khuynh hướng như vậy, nhưng mà có nhất thiết là chúng ta phải xem nó như là một điều không thể biến chuyển, không thể liên tục hay không, hay là khuynh hướng ở đây chỉ được nói rằng chỉ là sự lựa chọn ở trong lúc mà có thể lựa chọn được. Tại vì có nhiều người họ thích sống độc cư, nhưng mà cái chỗ mà không độc cư thì họ phiền não, thì mình hiểu thế nào là nếu được lựa chọn thì mình sống độc cư, nhưng mà nếu mà không có sự lựa chọn thì mình sống ở giữa tự thành cũng được, cũng không có phiền não, phải như vậy không? Xin thỉnh ý kiến của sư tổ hợp đăng.
Còn Đức Phật thì nói chỗ nào mình ở mình thấy mình tu tập được đó cũng được, thì mình nên ở mỗi cái người tu tập mình tự lấy cái thước đo trong cái tâm của mình và trong cái đời sống vật thực y phục chú xứ và thuốc trị bệnh mình thấy nó đầy đủ. Thì như vậy là nó cái thước đo là do cái sự sự hiểu biết của mình. Chứ Đức Phật này không có nói cái thước đo là do cái tâm đến mà cái này cái kia, mà người nói cái thước đo là do cái tâm của mình tu tập có phát triển được, cái tâm định tĩnh hoặc cái tâm chánh niệm, cái trí tuệ càng ngày càng thấy được triển lộ, thì cái đó là cái thước đo là do cái phát hành của mình tiến bộ. Còn Phật dụng nó thì mình thấy bốn món thực phẩm nó đủ cho mình mà không có thiếu thốn, mình ăn uống hay là mình có y phục hay là mình có thuốc trị bệnh nó cũng vừa đủ, chứ nó không có nói là thiếu thốn mà mình bệnh mà mình không có thuốc thì mình không đủ một chiều rồi, thì đó là gọi là thiếu thốn. Và khi mình bệnh mà có thuốc mình uống thì coi như là gọi là đủ. Như vậy thì chúng ta thấy khuynh hướng đầu tư nếu là tốt thì tất cả mọi vị đã chọn cái đó rồi. Nhưng Đức Phật này có nói đến cái tú tứ không có nên quá xa làng, nếu quá xa làng thì đi rất là mệt mỏi, đi ra rất khó khăn. Còn cái tú tứ gần làng quá thì nó sẽ thành cái ồn, thì mình tự mình thấy chỗ nào ở đó có nhiều cái gì đó, nhiều cái mình các vị cũng khuyên, ví dụ mình thấy chỗ nó ồn quá mình có thể thay cái phòng làm tương đối nó hơi kín một xíu, bớt tiếng ồn mình có thể tu được. Còn nếu bây giờ muốn đi kiếm chỗ mà yên tĩnh nó thật sự nó khó, cái tâm mình yên tĩnh chứ không phải cái cảnh ngoài yên tĩnh, vì khi cái cảnh thì nó cũng một phần nó ảnh hưởng cái tâm của mình. Nhưng mà nếu một người biết cái cách thì cũng có thể cái tâm đã ổn rồi thì cái cảnh cũng không nổi gì. Nhưng mà nếu cái tâm không ổn thì cảnh cũng không ổn luôn, đó hai cái điều tác động rất là mạnh. Thành ra khi mà nói đến cái người tu tập đó thì mình không nhất thiết, Đức Phật thì không đưa ra nhất thiết là mình nên sống ở giữa thị thành, hay là mình không có nhất thiết là mình sống trong rừng, mình sống chỗ nào đó một cái túng xứ nào đó cũng vừa để đi bát thất thực, cũng vừa để hoằng pháp, là vừa để mình tu tập và tìm định được. Thì như vậy cái túng xứ đó Đức Phật gọi là cái túng xứ tốt. Túng xứ tốt là do cái sự phát triển của mình tu tập được và mình sống ở đời sống nó không ảnh hưởng đến cái sức khỏe và nó không ảnh hưởng đến cái thân thể của mình, hoặc là nó tâm của mình nó cũng tiến bộ, thì đó là Đức Phật là cái túng xứ tốt. Như vậy á, nhìn vào cái câu là thảo luận số 3 đó, cái khuynh hướng là điều tốt, nhưng mà nếu không có sự lựa chọn thì tu tập người tu tập cũng nên sống cao lạc giữa thiền thành, thì thật sự là như vậy. Tại vì cái sống chỗ nào mà tiến bộ được, bởi vì cái người tu tập đó, chúng tôi đã thấy có nhiều người chỉ biết rằng họ sợ chỗ yên tĩnh rất là sợ. Chúng tôi có một cái vị sư đệ tử đó, vị này cũng nghe quý vị biết, lúc chúng tôi ở trong vườn cái yên tĩnh thì mình vô chúng ta ở chơi hai bữa, nhưng mà tới 4-5 giờ là vị này bước qua nói là bây giờ buồn quá này kia nọ, vị này đó viết 1-2 tiếng đồng hồ chúng tôi phải trao người trở ra. Thì quý vị thấy rằng những vị như vậy thì nếu mình ép ở trong đó thì nó sẽ bị khủng hoảng, bởi vì chúng ta biết rằng cái người tu tập của chúng ta đó còn phải đòi hỏi nơi cái tâm của chúng ta mà đã thích ở cái chỗ yên tĩnh chưa. Còn nếu không thì chúng ta ở chỗ mà tương đối học hành được, tiến bộ được, tiến về cái pháp học thì cũng là cái điều mà để từ từ cái tâm đã định tĩnh và từ từ sống trong môi trường chùa chiền, nó có cái giới luật, có hàng rào, cái giờ giấc ngủ nghỉ, nó cũng là cái điều kiện để huấn luyện tâm của mình. Mà phù hợp rồi thì mình có thể lựa chọn một cái tu tứ nào tiến bộ hơn, cái đó là tùy khả năng của mình. Thì ở trong câu hỏi như thượng tọa đó thì cái thước đo thì có nghĩa là do cái tâm của vị đó là y cứ vào cái lời dạy của Đức Phật thì vị đó sẽ có cái tinh tấn tốt cho mình. Con xin trả lời về bây giờ thì con xin dẫn đến cho thượng tọa. Dạ
thưa quý thiền thủy tổ pháp tăng, khi đọc thủy tổ thời siêu, thủy tổ có nghe được không? Nếu được thì kính thỉnh thủy tổ hoàng hỷ trả lời cho hai câu thảo luận. Dạ, đây là câu thảo luận thứ nhất, là thứ nhất xin thủy tổ hoàng hỷ định nghĩa cho hai từ là Tassa và Thavara, và sau đó xin có một cuộc thảo luận số 5 để khỏi phiền toái.
Xin lỗi vì có nghe được chúng tôi nói không ạ? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, danh từ này, hai cái từ này được dùng đến mà chúng ta đọc trong bài kinh Nhất Đạo Sức Tạng. Có đoạn nói rằng Yeti Yipana Phu Tati Tatsa Wa Thara Wa Wa Anawase Sa Dika Wa Yimahanta Wa Machima Rattata Tula Dika Wa Yeche Dika Yeche Duri Wa Shante Phu Tawa Samphu Yishiva Sakve Sakta Phawa Nishukitata. Và ở đây, ở trong chú giải thích cái câu mà Đức Phật nói rằng Imaya Mayan Vajivyaya Nakpinji Yapathe Mat Tatangwa Thawarangwa Kip. Ở trong chú giải giải thích cái câu đó, tức là ở đây Đức Phật Ngài nói rằng Nga Pa Thê Mi Nga Úc Kha Thê Mi, Ngài không có áp bức, Ngài không có làm khổ. Kinh chí đức tăng bất cứ chúng sanh nào. Tăng ha tắc xa đi. Vô và tô tắc sang qua. Những chúng sanh phạm phu á, mà đang run rẩy với ái tham, cái chuyện tất sau nói đây là chỉ cho cái hạng chúng sanh phạm phu, bởi vì cái hạng này nè còn đang bị chi phối bởi ái tham, chỉ tất xa tăng ha tất xa tăng ha tất xa đi, chỉ ai biết ở đây là vân vân, là run rẩy với phiền não. Chúng ta tạm dịch thì cái chữ tát sa á, chữ tát sa là phạm phu. Tát sa và tô có hi na sắp bất lê sa nguyên phàm như tát ta tha và răng hoa. Và đối với chúng sinh mà không có bị dao động bởi vì tất cả phiền não đã được đoạn tận, thì bà hình nát sắp được tư lệ sát nguyên phà như tạc tà. Thì ở đây tức là ý nói rằng là cái chúng sanh phạm phu hay bậc thánh cái từ mà tác sát là chúng ta phải hiểu là phạm phu, vì lý do là cái chúng sanh, những chúng sanh phàm phu bị dao động với những cái phiền não. Còn cái chữ tha qua răng, tha qua rác phải hiểu là bằng thánh. Vì đối với những chúng sanh này, có một phiền não đã được đoạn trừ nên không có bị dao động, có cái sự kiên cố vững chắc. Cho nên ở trong cái bài kinh, trong cái đoạn kinh đó mà được dịch trên Di Kỳ Chí Ba Na Phù Tát Tát Thiết Tát Tát Sa Qua Tha Qua Ra Qua Anh Qua Sì Tát Di Kha Qua Diêm Hành Ta, với vô loài chúng sanh không phân phàm hay thánh, Di Kha Qua Diêm Hành Ta Qua Mát Ma Rát Sa Ca Na Phù Tha La, nước nhỏ một trung bình, thấp cao hay dày ngắn, tế thô không đồng đẳng, đi tha qua giới đi tha, hữu hình hoặc vô hình, phu ta ra sanh thông minh si va, đã sanh hoặc chưa sanh, gần xa thu đại chiếc, người mưa là chúng sanh, tràn đầy vô hạnh phúc. Thì như vậy ở trong cái, rõ ràng là ở đây cái chữ ta sát và chữ tha quá ra, chúng ta dịch gọn là phàm hoặc là thánh, tức là những chúng sanh. Nếu mà chúng ta giải thích tại sao chữ ta sát là phàm và tại sao chữ tha ra quá là thánh, thì chúng ta mới nói thêm ở trong chú giải chỗ đó. Cái chỗ của chúng sanh phàm là bởi vì chữ tát tá, động từ tát sát tiết có nghĩa là rung động, rung rẩy. Và tăng ha tát sa biết được buồn, tức là rung rẩy ở đây là rung rẩy trước cái gì? Rung rẩy bởi ái, bởi sân hận, bởi si mê, bởi nhã mạn đại trí vân vân. Thì như vậy mới gọi là tát tá là cái chúng sanh phàm phu. Còn cái chữ tha qua rá gọi là bậc thánh, bởi vì chữ tha qua rá là vững chắc kiên cố, là không có dao động. Mà tại sao được gọi là như vậy? Bởi vì do các vị đó tu tập thuần thục ta tát sa qua tô, và tất cả những cái phiền não đã được đoạn tận, phát hiện á, cái sắp có cái lệ ra quyết toàn diệt tật tất tật. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi mà thượng tọa Lễ Đảng vừa nêu. Cái câu hỏi là hai từ tát sát và tao quả rát hiểu như thế nào thì chính xác. Thì ở đây chúng tôi đã dẫn chứng kinh điển nhiều đọc chú giải thì các vị nghe. Giờ đây xin được thỉnh tôi sẽ đọc tiếp tục nêu câu thảo luận số 2 cho chúng tôi.
À, kính bạch thầy sư, ở đây có một câu chuyện mà chúng ta mình nói một chút rồi biết sang câu hỏi, đó là câu chuyện của Thầy Kheo Mê Khi Giá. Lúc bây giờ Thầy Kheo Mê Khi Giá là một thị giả tạm thời của Đức Phật, dạ, thị giả ngắn hạn. Khi đi đến Đức Thế Tôn ngang một khu rừng, một rừng xoài, một khu rừng, thì vị Thầy Kheo này nghĩ rằng đây là một nơi mà rất là yên tĩnh, rất là đáng hoan hỷ để tu tập. Và vị này xin Đức Thế Tôn vô trong rừng và tu tập. Thì Đức Thế Tôn trả lời cho vị Thầy Kheo đó là chưa đến lúc, và hãy chờ đến khi có một vị khác đến thay thế công việc của vị này, rồi vị này hãy đi vào chùa, đi vào rừng. Nhưng vị này đã không nghe lời Đức Thế Tôn và tự ý ra đi. Và sau 3 tháng thì không có thành tựu gì hết, mà cái tâm trở nên dao động, trở nên sống với nhiều hoang tưởng. Và vì mình trở về, và Đức Phật này đã dạy về cái tâm hoang vu như là chúng ta đọc ở trong Trung Bộ Kinh. Và thưa thầy, từ xưa câu hỏi được đặt ra là trong trường hợp thì hơi mê kia thì do đâu mà vị này yêu thích đặc cư, yêu thích thanh tịnh mà vị này lại không thành tựu được, không thành tựu được những cái thiền chứng quả chứng như là vị này mong muốn. Và Đức Thế Tôn ngài đã thấy gì, biết gì khi mà ngài khuyên Tỳ Kheo Ni Cư Giá không nên đi như vậy, và vì Tỳ Kheo Ni Cư Giá có những cái sai lầm nào ở trong cái quyết định, ở trong cái cách xử sự của mình? Ở cái tinh thần tôi xin
ở đây câu chuyện của Tỳ Kheo Ni Cư Giá được nói đến ở trong bộ trong tập kinh Ý Kiến Của Trật Cát, ở trong Ý Đà Nẵng. Tuy nhiên thì cảm nhận được, và ở đây khi mà chúng ta nói đến chúng ta đọc qua cái câu chuyện này, chúng ta thấy rõ là nó có hai lý do mà Tỳ Kheo Ni Cư Giá không có thành tựu được. Thứ nhất là vị này đang đi với Đức Thế Tôn, đang là thị giả với Đức Thế Tôn, là vị này tắc trách cái phận sự làm thị giả cho Đức Thế Tôn. Dầu cho Đức Phật ngài đã khuyên ba lần hãy chờ đợi Ngài Mê Kí Giá cho đến khi nào có bị thị giả khác đến giúp đỡ Như Lai thì hãy đi, mà Mê Kí Giá vẫn không nghe lời Đức Phật. Và vì lý do là Đức Thế Tôn đã hoàn tất phận sự, không có việc gì cần phải làm như đối với con. Còn phàm phu thì có nhiều phận sự cần phải làm, tức là cần có những điều cần phải tu tập, không muốn tinh tấn nỗ lực. Thì lúc đó Đức Phật bảo rằng nếu ngươi đã nói là hãy để con tinh tấn nỗ lực thì ta đâu còn gì để nói được. Thế là Mê Kí Giá bỏ Đức Phật mà đi. Cái thái độ tắc trách đó là một nguyên nhân mà khiến cho Mê Kí Giá dầu có đi đến đó cũng không có ổn định được tư tưởng. Cái chuyện này á, lớn chuyện chứ còn phải nhỏ quý vị. Cũng giống như một người con mà cãi lời cha mẹ mà đi á, thì chắc chắn là những người con đó họ sẽ không làm được cái việc gì ra trò có cái câu chuyện như vậy. Cái lý do thứ hai là trong lúc đi pháp lực ngang qua cái khu vườn xoài chanh túc, thì cô Bê Thi Giá nhìn thấy cái khu vườn xoài rất là khả ái, ngoạn mục. Người liền nghĩ rằng ở một nơi khả ái ngoạn mục như thế này thật là vừa đủ để cho một người, một vị tỳ kheo tinh tấn nỗ lực. Nói là nói như vậy thôi, nhưng mà vị tỳ kheo đó chỉ vì cái cảnh hữu tình mà đi đến, cho nên vị đó chưa chuẩn bị được cái tương lương, chưa có chuẩn bị được những cái pháp tu tập cho vững, mà cứ thế là cái cảnh hữu tình nghĩ rằng là cái chỗ này chỉ đến để mà tinh tấn nỗ lực được. Cho nên khi mà đi đến á, vị đó bị dao động bởi ba tà tư duy, tức là dục tư duy, tâm tư duy và hải tư duy. Vì vị này mới thốt lên cái lời cảm thán rằng thật là kỳ lạ. Ta nghĩ rằng sẽ đến đây để tinh tấn nỗ lực, nhưng mà ta lại phần lớn khởi lên cái dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy, tâm không ổn định. Rồi thì cô Bê Thi Giá đã trở về đánh lễ Đức Phật. Rồi lúc đó Đức Thế Tôn Ngài không có quở trách, đã không quở trách mà Ngài lại còn an ủi, khích lệ, và Ngài thiết cho Bê Thi Giá nghe về bốn cái pháp hỗ trợ cho cái sự giải thoát, vân vân. Thì ở đây thưa quý vị, nói về câu chuyện của Thiền Hương Bê Thi Giá mà bị dao động như vậy đó, sự thật thì Đức Thế Tôn Ngài đã biết trước, Ngài đã biết, Ngài đã thấy, đã hiểu được cái tình trạng của Bê Thi Giá là không có, chưa có thể tiến bộ được khi mà vị đó vẫn còn non, non kém. Nhưng mà vì vị đó đã khẩn khoản xin Đức Phật ba lần, và lần nào cũng nói đến cái việc mà con còn có nhiều cái công đức tu tập chưa có làm xong phải làm. Thì Đức Thế Tôn Ngài nói rằng nếu người đã nói tinh tấn như vậy thì còn gì để Như Lai nói nữa, cho nên Ngài cho phép. Thì ở đây chúng ta nên hiểu rằng là trong vụ việc này Đức Thế Tôn biết chứ không phải không biết, nhưng mà vì một đệ tử nói đến cái điều tinh tấn tu tập mà chính Đức Thế Tôn Ngài đã từng khuyên các vị sao phải tinh tấn tu tập, bây giờ vì đến vì cái lý do đó mà nói, thì nếu mà Đức Thế Tôn đáng thì mai kia mốt nọ vị tỳ kheo này có thể là đi nói với các vị tỳ kheo khác như vậy thì là không tốt cho vị đó. Cho nên lúc bây giờ Đức Thế Tôn này cho phép làm theo ý muốn, nhưng mà cũng vì hai cái lý do mà khiến cho Bê Thi Giá không có chú tâm được. Một là tắt cách cái công việc thị giả, phần sự thị giả đối với Đức Phật. Thứ hai là vị đó đi đến cái cảnh đó là tại vì thích thú cái cảnh hữu tình đó thôi. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà Thượng Tọa Gia Tăng vừa nêu. Nam Mô Bổn Thầy ạ.
Sa thưa quý trình thượng tọa tổ sư, xin được trở lại với thượng tọa Pháp Tân. Thượng tọa Pháp Tân có còn ở trước máy không? Nếu thượng tọa Pháp Tân còn trước máy kính thì xin thỉnh thượng tọa Pháp Tân. Thượng tọa Pháp Tân, chúng ta hãy trở về với cuộc sống ngày hôm nay. Cuộc sống ngày hôm nay là một cuộc sống mà chúng ta rất là dễ được chạm với người khác, bởi vì chúng ta sống quá gần nhau và ở trong sự giao tiếp chúng ta rất dễ đụng chạm. Và thứ nữa đó là chúng ta rất là khó tìm một nơi mà tu hành lý tưởng gọi là thanh tịnh, yên ổn, mà đa phần chúng ta trộn rộn với việc này và việc khác. Thì theo sự học tân, có thể nào ở trong cuộc sống đó chúng ta có thể giữ được và có thể giữ được một cái mức độ an tịnh riêng cho chính mình ở giữa cái cuộc sống ồn ào không? Kính thưa Thượng tọa.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính chào đại chúng tôn kính. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, cái điều mà ở đây muốn nói đó thì tức là thật sự ra thì cái xã hội ngày nay đó thì nhiều cái mà chúng ta làm cho cái tâm của mình nó khó thanh tịnh lắm. Bởi vì cái hoàn cảnh, rồi cái môi trường xung quanh này, những cái mối liên hệ đó, nó làm cho mình ít có được cái sự thanh tịnh ở nội tâm. Nhưng mà một điều đó là, bởi vì đối với cái đời sống tu tập, nếu như một người mà có một cái lý tưởng để tu tập đạt được cái sự an tịnh ở nội tâm, để đạt được sự giải thoát đó, thì có lẽ là cũng tìm, cố gắng tìm cho mình được một cái chỗ gì đó, chỗ, một cái chỗ mà để cho tâm của mình khải dĩ được cái sự an tịnh, được sự an tịnh. Bây giờ đó thì quý vị thấy rằng đối với đời sống của người cư sĩ đó thì mình còn bận nhiều việc, nhiều cái công việc, mỗi người mỗi công việc. Chỉ ngoại trừ những cái vị mà lớn tuổi rồi đó, tức là về cái tuổi hưu rồi đó, thì cái công việc nó có thể là được giảm bớt đi. Nhưng mà nói như vậy đó, có nghĩa là không phải là chúng ta không có được cái thời gian để chúng ta làm cho cái tâm mình được thanh tịnh. Bởi vì nếu như mình sống ở trong một cái hoàn cảnh đó, thì ở trong cái hoàn cảnh nào thì mình ráng cố gắng giữ cái tâm của mình cho nó được an tịnh. Tức là gặp cái cảnh vui đó thì mình cũng đừng quá vui mà mình quên đi mình. Gặp cái cảnh mà mình buồn quá đó thì mình cũng đừng quá đau buồn hay là sốc quá, rồi làm cho cái tâm của mình không được an ổn từ cái sự mà bất ổn ở nội tâm. Rồi lúc nào mình cũng tìm cho mình một cái chỗ mà ở đó tâm của mình nương giá vào để tìm cái chỗ thanh tịnh. Ví dụ như bây giờ quý vị đang làm một cái công việc gì về phương diện đó, thì khi mà mình làm thì mình chú tâm vào công việc đó mình làm. Khi mà mình ra khỏi sở làm đi về nhà thì mình những cái khoảng nào đó, khoảng trống nào đó, thì mình cũng luôn giữ cái tâm của mình ở trong một cái đề mục mà ở đó. Trong một cái trường hợp nào cái tâm của mình gặp cảnh dư quá, như chúng tôi đã thưa đó, gặp cái cảnh dư quá thì mình cũng đừng bồn chồn hay là quá vui để rồi mình không có quên mình, rồi để rồi mình quên mình. Nhưng mà mình gặp cảnh buồn thì mình cũng đừng quá đau sầu để rồi mình phải thấy khó chịu, hay hoặc là mình thấy những cái cảnh không hài lòng. Tự cái tâm của mình tập cho mình thấy được cái sự an lạc ở chỗ đó. Chứ còn nếu như mình thấy cảnh không hài lòng thì tự mình có một cái khoảng cách tự ở nội tâm, và nội tâm không được an tịnh thì điều đó nó có thể diễn ra. Cho nên là đối với cái đời sống của người cư sĩ đó, thì theo chúng tôi nghĩ rằng để mà mình có một chút rảnh rang thì thật là khó, và thật là khó tự mình biết sắp xếp ở ngoại cảnh, ở bên ngoài, rồi tự mình biết làm cho cái tâm mình có được cái điểm tựa an tịnh trong một cái hoàn cảnh nhất định mà mình đang sống, thì chúng tôi nghĩ rằng cái tâm của mình nó sẽ tốt hơn. Còn như quý vị biết rằng với xã hội ngày nay á, thì nó nhiều cái môn màu, môn vẽ, nhiều cái tác động làm cho tâm của mình dễ bị loạn. Vì vậy cho nên là mình thấy tại sao ngày nay người ta bị loạn, bị điên nhiều, rồi người ta bị nguyên sinh tự tử, cũng bắt từ cái nguồn. Quý vị thấy giới cái giới trẻ đó, do là ăn chơi rồi uống thuốc, mấy cái thuốc kích thích đó, làm cho không làm chủ với mình, rồi nhảy nhào, rồi cuối cùng là bị chết, rồi bệnh rồi chết, rồi là con người mặc dù tuy tuổi trẻ nhưng mà sức khỏe không có, rồi lần lượt là tiêu mòn sức khỏe, rồi đi đến chết. Thì điều đó là do mình không tìm cái chỗ thích nghi, và cứ đưa cái tâm của mình vào trong một cái trần cảnh, mà cứ chạy theo cái trần cảnh đó, và để tìm cái chạy mình cái với một người mình nghĩ là cái trần cảnh nó làm cho mình thoải mái, làm cho mình được hạnh phúc, thì thật sự không bao giờ mà thấy đủ và không bao giờ thấy thỏa mãn vì được hạnh phúc. Và như vậy đó là cuối cùng là làm cho cái tâm của mình bị tán loạn. Rồi như các vị tu xuất gia cũng vậy thôi. Ngày nay thì môi trường mà quý vị thấy rằng những sư thì ở trong chùa, nhưng mà cũng không phải là như ngày xưa, là các vị chúng tăng ngày xưa thì ở trong rừng đi du phương khất thực, rồi tìm gốc cây nào đó, một ngôi nhà tống nào đó để mà ngồi thiền, rồi phần lớn là dành thời gian cho thiền tập. Ngày nay đó thì quý vị thấy rằng với một cách trách nhiệm, một vai trò đó, chỉ có một cái người nào đó thích sống với thụ động thì không nói rồi. Còn nếu như một người mà nghĩ rằng có cái trách nhiệm, có trách nhiệm với bản thân, có trách nhiệm với Phật Pháp đó, với đời sống tu tập của mình, thì mình thấy rằng mình nhiều, rất là nhiều cái công việc. Và trong mọi công việc, ví dụ như quý vị thấy rằng nếu mà cương vị trên một cái cương vị là một cái vai trò, là một cái người trụ trì đó, ngoài cái chuyện lo cho chùa, tức là do lo các mặt mà sinh hoạt ở trong chùa, và lo các mặt là hoạt động rồi tu tập ở trong chùa cho chư tăng cũng như là Phật tử đi đến chùa, chư tăng sống ở trong chùa tu tập cần phải lo. Rồi ngoài cái công việc đó đó thì còn phải tạo trữ các cái công đức, tạo trữ các công đức thì thuyết giảng, làm cái công việc này việc kia, thì nói chung là nhiều cái công việc. Và trong một cái công việc, trong mỗi một công việc đó đó, thì chư tăng cũng, chúng tôi nghĩ rằng một vị sư cũng dành cái thời gian, những cái lúc mà đêm về mình cũng ngồi cho an tịnh nội tâm, khuya mình cũng nghĩ là để dành cho an tịnh nội tâm, hoặc là ít ra thì có một cái thời tụng kinh công phu ở chùa, một hoặc hai thời công phu trong một ngày, thì mình dành thời gian khoảng nửa tiếng hoặc là hơn nửa tiếng để lễ bái tam bảo, nhìn lại cái ân đức của Phật, rồi mình nhìn lại cái ân đức qua hình ảnh của Phật, nhớ đến ân đức của Phật, ân đức của Pháp, ân đức của Tăng, lễ lại bằng cái khởi niềm tin của chính mình. Thì trong những cái hoàn cảnh như vậy đó, thì quý sư cũng có cái những cái vị mà với cái cuộc sống có trách nhiệm với bản thân, có trách nhiệm với Phật Pháp đó, thì mỗi vị có một cái trách nhiệm và mình vẫn phải làm. Vẫn phải làm, nhưng mà làm bằng với cái tâm thiện sự, và cũng như là để cho cái tâm mình nó cũng có khoảng thời gian để dẫn cho, để cho cái tâm của mình nó được yên tĩnh, được thanh tịnh. Thì cuộc sống có quyên náo, mặc dù ngày nay nó sát khác với ngày xưa, cái môi trường hoàn cảnh sống nó khác với ngày xưa, nhưng mà sự thật ra đó thì mình cũng vẫn giữ được cái nội tâm của mình ở một mức độ vừa chừng, ở một mức độ mà mình thấy rằng là cái tâm của mình nó không có bị tán loạn, là do mình biết cách sống trong đó, trong cái hoàn cảnh nào mình biết khắc phục, để là mình tu tập tìm cái niềm an lạc ở nội tâm, đó là sự thanh tịnh bằng việc nương tựa và phát hành, ví dụ như vậy. Thì ở đây thì con xin có giải kỹ để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà thường tòa giác đẳng vừa nêu. Con xin được phép xuống nít ạ.
Là cái chuyện trên đầu học tình. Thưa quý vị, trước khi mà chúng ta bước qua phần bản tin Phật giáo, chúng tôi xin được nói thêm hai điểm là có hai cái cơ sở của sự tu tập mà người Phật tử nên tâm niệm. Một là đối với tha nhân, đối với chúng sinh, thì nếu mà cái quan niệm về đạo đức cao nhất mà chúng ta có thể có được, đó là tinh thần ahimsa hay là tinh thần bất hại. Mình luôn tâm niệm rằng mình sống không vì thương, không vì ghét, không vì tham, không vì lý do này lý do khác, mà mình cố tình cố ý để gây tổn thương cho chúng sinh khác. Đó là một trong những cái cơ sở rất là quan trọng. Một cái cơ sở thứ hai cho cái đời sống nội tâm là chúng ta biết mỗi chúng ta nếu muốn trí cho sáng thì tâm phải tịnh, tâm phải tịnh thì cuộc sống nó phải thanh lương. Và nếu cái môi trường cho phép thì chúng ta nên cho chúng ta từ những giây phút thực sự an tịnh, thực sự thư giãn. Trong sự an tịnh chúng ta dễ dàng cảm nhận, dễ dàng thấy, dễ dàng lãnh hội. Dù thế nào đi nữa thì một cái không gian biệt lập như một căn phòng, một vài giờ đi bộ ở trong một công viên, hay là cuộc sống một mình đôi ba ngày, nó mang lợi cho chúng ta rất là nhiều phương diện. Như vậy bài học ngày hôm nay là hai cái ý quan trọng. Có thể chúng ta chưa trở thành một bậc ẩn sĩ hoàn toàn. Đúng nghĩa bậc ẩn sĩ là bậc không làm thương tổn bất cứ ai, và đồng thời thanh tịnh hoàn toàn. Nhưng mà học hai điều đó, bắt chước hai điều đó, và có một phần nào mà hướng về hai điều đó, nó vẫn lợi ích cho chúng ta rất nhiều. Thì thưa quý vị, ngày mai này chúng ta sẽ có một bài pháp nói về đề tài ba phước nghiệp sự, và Thượng tọa Pháp Đăng sẽ là vị giảng sư của chương trình ngày mai. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị bước qua phần tin tức Phật giáo, thứ nhất là bản tin liên quan đến bài học hè Phật giáo. Xin quý Phật tử quan hệ đọc cho bản tin này.
Kính thưa chư Tôn Đức, con tâm như con xin đọc bản tin Phật giáo, tin tức về Đại học Hè Phật giáo. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất 2014. Bạn có bao giờ nghe đến Đại học Hè Phật giáo? Đại học Hè là một sinh hoạt học hỏi, trao đổi rất phổ biến tại nhiều quốc gia Âu Mỹ. Tận dụng kỳ nghỉ hè, người ta tổ chức một cuộc họp mặt trong nhiều ngày để học hỏi một số môn hoặc kỹ năng nào đó như chụp ảnh dã ngoại. Ở tại Hoa Kỳ, chương trình này thường được tổ chức bởi những tôn giáo hay những đại học cộng đồng Community College. Rất nhiều người nghe từ đại học thấy dị ứng vì nghĩ rằng là chương trình giảng dạy chuyên ngành rất cao. Thật ra chữ đại học ở đây chỉ cho tinh thần tự học với sự giúp đỡ của những giảng sư, thay vì giảng dạy trường lớp có tính chất nhồi nhét. Chính vì thế người tham dự không cần phải có bằng cấp trình độ nào đó, học cắm hoa hay chip bà nay chẳng hạn. Bạn không phải có bằng tú tài để học hỏi sở thích đó, Tuy nhiên cần có một trình độ nào đó để dễ tiếp cận với giáo lý của đạo Phật trong vấn đề giác ngộ bản thân và cứu khổ người đồng loại, hoặc tiếp cận với các kỹ năng hiện đại của thế giới trên phương diện truyền thông hoằng pháp, trao truyền kiến thức về văn hóa, xã hội, lịch sử, khoa học. Những môn học gồm có những gì? Tất nhiên đại học hè Phật giáo không thể thiếu Phật pháp. Đặc biệt trong sinh hoạt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, mọi người có cơ hội tìm hiểu về hai truyền thống Bắc Tông và Nam Tông. Bên cạnh việc học là việc tu, chương trình thiền tập giới thiệu một số phương pháp tu tập thiền quán. Giáo hội cũng tạo cơ hội cho người tham dự tìm hiểu về Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất qua hiến chương, cơ cấu tổ chức, lịch sử giáo hội, các nhân vật tiêu biểu và công cuộc giải trừ quốc nạn, pháp nạn. Truyền thông và vận động quốc tế là một ngành được chú trọng trong sinh hoạt giáo hội. Những hướng dẫn mang tính thực hành cụ thể giúp học viên có cơ hội làm quen và thực tập nghi lễ là một lĩnh vực cần sự hiểu biết và áp dụng thích hợp. Nghi thức cả hai truyền thống Nam và Bắc Tông đều được hướng dẫn. Một số những kỹ năng như điều hành một tổ chức bất vụ lợi, sinh hoạt văn hóa cộng đồng, sinh hoạt gia đình Phật tử, những gì người muốn đi tu cần biết, hành hương, tổ chức lễ hội cũng là một phần của chương trình giảng dạy. Điều kiện nhập học ra sao, ai cũng có thể tham dự. Quan trọng là bạn cảm thấy thích thú và muốn tìm hiểu. Tiện nghi ăn ở sinh hoạt thế nào? Chùa Pháp Luân tại thành phố Houston, tiểu bang Texas có dẫn đường, chánh điện, thư viện và chỗ trú ngụ cho 65 học viên. Số còn lại có thể ở khách sạn. Thư viện tham khảo gồm có những gì? 10 quyển sách trong thư viện, tủ sách, bút sách, Answer to Inside, 2000 e-book tiếng Việt, 25 văn kiện quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, lễ phí ra sao, 250 Mỹ Kim cho mỗi người trọn tuần lễ, đại học Hà Phật giáo được tổ chức lúc nào, ở đâu, thời gian từ 30 tháng 6 đến 6 tháng 7 năm 2014, địa điểm tại chùa Pháp Luân, 1393 Southport, Osage, Houston, Texas, 77054, USA. Ghi danh bằng cách nào, xin vào trang web quê mẹ, www.quemẹ.net, lấy mẫu đơn và gửi về chùa Pháp Luân. Chương trình giảng dạy gồm có giáo lý Bắc Tông, pháp môn tịnh độ, thế hiện đại bi tâm hay Bồ Tát, con đường nhập thế hay kinh Duy Đa, kinh Duy Mật, Duy Ma Mật, tư tưởng Bát Nhã hay tính không, pháp môn đốn ngộ hay pháp bảo đàn kinh, giáo lý Nam Tông, kinh Kalama hay tuyên ngôn tự do tin tưởng, kinh chuyển pháp luân hay tinh thần thực tiễn, kinh dấu hiệu các tường hay hạnh phúc chân thật, kinh tứ niệm xứ hay sống tỉnh thức, kinh căn bản pháp môn hay chánh tri giải thoát, thiền tập, từ bi quán, niệm hơi thở, niệm oai nghi, kinh hành, quán tưởng, lịch sử Phật giáo Việt Nam từ khởi nguyên đến hiện tại, những dấu mốc quan trọng trong lịch sử, hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, cơ cấu tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, các nhân vật Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, công cuộc vận động giải trừ quốc nạn và pháp nạn, truyền thông và vận dụng quốc tế, vận động công luận qua truyền thông, vận động quốc tế qua các trung tâm quyền lực thế giới, quốc hội, chính phủ, Liên Hiệp Quốc, dịch thuật Anh ngữ và các thuật ngữ trong sinh hoạt Phật giáo, liên lạc qua Internet, hướng dẫn các chương trình vi tính cần thiết, thiết lập các trang nhà video Facebook về nghi thức Phật giáo sử dụng chuông mỏ thờ phượng và lễ bái tán tụng kinh văn và khóa lễ học kinh Phạn ngữ kỹ năng sinh hoạt điều hành một tổ chức bất bị lợi non-profit tại Hoa Kỳ sứ hoạt Phật gia đình Phật tử tổ chức một đại lễ tại chùa để trở thành một tu sĩ Phật giáo hành hương văn nghệ có tổ chức một tờ báo và viết báo sinh hoạt văn nghệ hết lòng mong mỏi các bạn trẻ và các huynh trưởng cùng đoàn sinh gia đình Phật tử tham dự đông đảo và các học viên tham dự năm học thứ hai năm 2012 trước khi trở về tham dự khóa học mới. Thưa đây họ cái bài đọc về cái lớp học hè tới đây là chấm dứt. Con xin ô vậy thôi hồi hướng luôn hả?
Xa thuộc xa thuộc lòng thay.
Con thay mặt tâm như con tâm như thay mặt đầy chúng trong gương. Chúng con kính tri ân chư tôn đức thân tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ Hương Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường là Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu an lạc các trường tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm chết duyên lành dễ thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha.
Yeah.